là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, xóa đói giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng đất nước. Do đó, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động, thành lập Ban chỉ đạo Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trong nghị quyết của cấp ủy, chương trình hành động của chính quyền theo từng giai đoạn, xây dựng ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đặc thù của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời hiệu quả các chương trình dự án, chính sách giảm nghèo, xây dựng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ đó hàng nghìn hộ nghèo đã có cuộc sống mới, ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
Vậy Yên Bái đã ban hành những chính sách và có cách làm sáng tạo gì để thực hiện giảm nghèo hiệu quả? Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay sẽ nêu bật kết quả và giới thiệu những cách làm hay về giảm nghèo tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Tiếp đó, một khách mời phòng thu trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái sẽ trao đổi về những đổi mới trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã công bố quyết định giám sát công tác tuyên giáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn có Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo một số phòng chuyên môn trong Công an tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã công bố các quy định, kế hoạch giám sát của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và thông báo lịch làm việc của đoàn giám sát tại Công an tỉnh. Theo đó, đoàn công tác sẽ tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, gắn với đề án 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025. Đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả công tác tuyên giáo trong Công an tỉnh thời gian qua. Qua báo cáo cho thấy thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả đề án 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đạt kết quả tốt, góp phần đẩy lùi thông tin quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc, giảm thiểu tin giả, tin sai sự thật, củng cố niềm tin trong nhân dân vào Đảng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ phức tạp, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nắm tình hình, trao đổi và chia sẻ thông tin, duy trì hướng dẫn định hướng nội dung trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo thời gian qua của Ban Thường vụ Công an tỉnh. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đổi mới nâng cao chất lượng nhận thức đánh giá chất lượng đảng viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng nội dung trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Nhằm tăng cường hoạt động trao đổi kinh nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi tham quan thực tế một số mô hình trên địa bàn huyện Văn Yên. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, hợp tác xã sản xuất Lâm Phương Linh sản xuất tinh dầu quế và thăm đền Đông Quương. Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, huyện Văn Yên đã phát triển các sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn 3 sao phục vụ khách du lịch như sản phẩm từ quế, như tinh dầu quế, trà quế, quế thanh, xây dựng một cửa hàng thương mại trưng bày bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Văn Yên quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng tại xã Nà Hầu, xã Đông Quương, huyện Văn Yên, xây dựng hai mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, ra mắt một sản phẩm ô cốp du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ngoài ra, huyện còn phát triển sản phẩm du lịch tâm linh trên địa bàn, kết nối với các điểm di tích lịch sử khác nhằm tạo thành chuỗi du lịch tìm hiểu, trải nghiệm giá trị văn hóa lịch sử mang dấu ấn riêng, có thương hiệu và sức cạnh tranh, từ đó tạo nên sản phẩm du lịch có chiều sâu, chất lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động lễ hội Quế Văn Yên và festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn.
Vừa qua, tại hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và xúc tiến thương mại, được tổ chức tại Yên Bái, 4 doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh sở hữu sản phẩm ô cốp thế mạnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với tập đoàn Central Retail Việt Nam. Các sản phẩm là mứt táo mèo, ô mai táo mèo, rượu táo mèo, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, cá mương sấy Hồ Thác Bà, cá rô lọc xương, thịt trâu giấy gác bếp Hiền Vinh và sản phẩm miến đao Thái Toàn Nga. Theo đó, tập đoàn Central Retail Việt Nam đồng ý hỗ trợ tạo điều kiện đưa các sản phẩm của hợp tác xã vào hệ thống các siêu thị của tập đoàn. Các đơn vị sản xuất tại Yên Bái đảm bảo về chất lượng, số lượng, đơn vị và các sản phẩm, yêu cầu khác về hình thức vận chuyển, quyền và trách nhiệm của các bên. Đây là cơ hội lớn cho các sản phẩm ô cốp của hợp tác xã nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung có cơ hội tiếp cận với thị trường bán lẻ lớn của Việt Nam. Central Retail cũng có thể mở rộng danh mục hàng hóa phân phối tại các hệ thống bán lẻ với những sản phẩm chất lượng đến từ Yên Bái, gia tăng lượng khách hàng, từ đó tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và gia tăng tính cạnh tranh của hệ thống bán lẻ trong ngành. Được biết, tỉnh Yên Bái hiện có 10 sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP đã được đưa vào bán tại hệ thống các siêu thị của Central Retail trên toàn quốc.
Chuyển sang những thông tin về giảm nghèo tại các địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, được phân công giúp đỡ các địa phương thoát nghèo, từ đầu năm đến nay, các cơ quan cấp tỉnh được tỉnh ủy phân công đã huy động được 14,4 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, như xây mới 36 căn nhà, sửa chữa nhà ở cho 162 gia đình. Ngoài ra, các cơ quan còn hỗ trợ hơn 24.000 cây giống, gần 250 tấn xi măng, trên 500 triệu đồng sửa chữa cầu đường. Nhiều đơn vị còn vận động hỗ trợ trên 4.000 chăn màn, quần áo ấm và giày dép, tặng gần 4.000 suất quà cho các hộ khó khăn. Một số cơ quan đơn vị tiến hành hỗ trợ trực tiếp gần 1,2 tỷ đồng cho nhân dân mua cây con giống, vật tư công cụ sản xuất. Một số sở ngành còn phối hợp tổ chức khám và cấp phát thuốc tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan cấp tỉnh còn hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo không thuộc hộ được phân công giúp đỡ với số tiền gần 4,7 tỷ đồng để xây nhà và tiếp cận các dịch vụ y tế, hỗ trợ giúp huyện Mù Cang Chải khắc phục mưa lũ trên 1,2 tỷ đồng và 1,5 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm khác.
Theo kế hoạch, năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu xây dựng gần 1.600 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí gần 79 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực, đến nay đã có trên 1.500 căn được khởi công xây dựng, trong đó gần 1.250 căn làm mới, còn lại sửa chữa. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương cũng tích cực huy động sự chung tay ủng hộ từ cộng đồng. Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 805 căn nhà, bàn giao cho các hộ đưa vào sử dụng. Nhiều địa phương tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo đã vượt kế hoạch như thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã có nơi ở mới vững chãi, yên tâm lao động sản xuất để vươn lên, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Xóa nhà rột nát cho hộ nghèo là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn nhằm giúp người nghèo có căn nhà vững chãi, an cư lạc nghiệp. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tích cực huy động nguồn lực và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho các hộ nghèo, ghi nhận của nhóm phóng viên. Gia đình ông Triệu Văn Hín, thôn Tà Lành, xã Nậm Lành là hộ nghèo vừa được huyện Văn Chấn hỗ trợ 60 triệu đồng cùng với số tiền 40 triệu đồng tích góp được và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để làm ngôi nhà gỗ 5 gian. Vậy là niềm mơ ước gần cả cuộc đời của ông đã thành hiện thực. Được bà con trong bản và anh em họ hàng giúp đỡ ngày công lao động, ông Hín rất xúc động, ông chia sẻ.
Tôi là Triệu Văn Hín, thượng và hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ được 50 triệu. Làng xóm anh em họ hàng, lá lành và dù lá rách nó góp nho cũng được một ít để làm cái nhà mới. Qua Tết nó mưa gió nó được yên ổn. Và xin cảm ơn.
Thực hiện đề án xóa nhà rột nát và nhà tạm cho hộ nghèo, năm 2023, xã Nậm Lành phấn đấu làm 7 nhà cho hộ nghèo. Đến nay xã đã hoàn thành được 5 ngôi nhà, còn 2 nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Bà Bàn Thị Máy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành cho biết.
Trong quá trình triển khai thì xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo và phân công cụ thể cho các cái đồng chí ban chỉ đạo phụ trách thôn và các cái trưởng thôn bản là vận động người dân, các cái ngành tổ chức là hỗ trợ cho người dân về cái phần ngày công như là đào móng rồi là phụ các cái phần cho các cái hộ gia đình. Còn ở xã thì là tổ chức các cái buổi như là cuối tuần cùng dân thì cũng tập trung anh em cán bộ thì cũng xuống hỗ trợ với người dân thực hiện hoàn thiện các cái bước để người dân hoàn thiện nhà ở để đưa vào sử dụng.
Năm nay, huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ 97 hộ xây mới và sửa chữa nhà ở với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 60-70 triệu đồng để xây nhà. Đến thời điểm này, huyện đã chỉ đạo các xã giúp các hộ hoàn thành được 81 ngôi nhà mới kiên cố, còn lại 6 hộ đang được đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, huyện còn vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm đóng góp xây dựng 7 nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi nhà có giá trị từ 150-200 triệu đồng. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Huyện cũng đã vận động xã hội hóa để giúp cho các hộ làm nhà ở. Đối với lại là các xã thị trấn thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị xã thị trấn là tuyên truyền, vận động các cái tổ chức hội, đoàn thể rồi là nhân dân để hỗ trợ giúp đỡ cho các cái hộ mà trong cái đề án thì hiện đề án làm nhà là hỗ trợ ngày công này. Rồi hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu đến rồi là hỗ trợ về các cái điều kiện mà các cái hộ ở thôn bản hoặc là tổ dân phố mà có điều kiện có thể mà giúp đỡ thêm cho các hộ để cùng với cái nguồn hỗ trợ của đề án để giúp cho các hộ có thể làm nhà và đảm bảo đúng tiến độ.
Sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn sẽ giúp 100 hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có ngôi nhà vững chãi để vui xuân đón Tết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu phấn đấu đến hết năm 2023, giảm 6,5% hộ nghèo, tương đương giảm 401 hộ. Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Một trong những yếu tố quan trọng giúp huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đó chính là nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ các hộ làm nhà ở, ổn định cuộc sống và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Lấy vợ khi tuổi còn khá trẻ nên mới gần 30 tuổi, Giàng A Trang ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có 3 con. Đất ruộng ít, nguồn thu của cả gia đình chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp manh mún nên gia đình Trang luôn là hộ nghèo. Sống trong căn nhà siêu vẹo cũ nát đã nhiều năm và hầu như trong nhà không có thứ gì có giá trị. Đầu năm 2023, gia đình Giàng A Trang được hỗ trợ tiền để xây dựng nhà ở từ nguồn xã hội hóa và được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho vay 40 triệu đồng. Trang đã dựng được căn nhà mới vững chãi, kiên cố, giúp cả gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Không giấu nổi niềm vui, Trang nói. Ngày trước mỗi khi trời mưa to, cả nhà mình lo lắm, chỉ sợ nhà bị đổ hoặc lũ cuốn trôi. Nay được xây dựng căn nhà mới vững chãi, mình vui lắm. Cả nhà không còn lo nữa. Cảm ơn Đảng, cảm ơn tỉnh và huyện lắm. Mình sẽ cố gắng để mau thoát nghèo. Cũng được vay 80 triệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện theo chương trình phát triển sản xuất kinh doanh. Gia đình bà Lương Thị Anh ở thôn H1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu đã xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm 3 con lợn nái, 20 lợn thịt và trên 100 con gà vịt cùng chim bồ câu. Từ mô hình này, mỗi năm mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng, đã giúp gia đình bà trở thành hộ phát triển sản xuất tiêu biểu của thôn, của xã, được nhiều người biết đến, học hỏi và làm theo. Bà Lương Thị Anh phấn khởi nói.
Giúp nhà tôi được xây chuồng trại này, và nó làm bảo hơn. Vâng, được hỗ trợ thì một con giống này. Vâng, còn thiếu bao nhiêu thì nhà mình bù. Từ nguồn vốn ấy giúp ngân hàng chính sách xã hội được vay cái nguồn vốn ấy đã giúp gia đình tôi là có việc làm này, có tăng thu nhập này. Vâng, gia đình là cũng là khá giả hơn một tí.
Đến giữa tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đạt gần 270 tỷ đồng. Thông qua 118 tủ tiết kiệm và vay vốn, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã cho trên 4.700 hộ vay vốn, chủ yếu là hội viên nông dân, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên. Từ nguồn vốn này, các hộ hội viên đã xây dựng được 122 căn nhà, mua gần 1.500 con lợn, gà, dê và sửa chữa làm mới trên 320 công trình nước sạch vệ sinh. Qua đó góp phần giúp huyện sớm hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023. Ông Tăng Văn Ký, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Mục tiêu thì giờ đến cuối năm là sẽ bám sát vào những cái chỉ đạo của Ngân hàng Xã hội tỉnh và ban đại diện hội đồng quản trị thì tiếp tục là thực hiện công tác tuyên truyền về các chương trình vay còn lại để thực hiện đảm bảo cái kế hoạch được giao. Và cũng là tập trung là kiểm phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương kiểm tra giám sát cái việc mà sử dụng vốn vay của hộ vay đảm bảo là đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
Các chương trình tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo của địa phương, nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn này đã phát huy hiệu quả giúp người dân huyện vùng cao có cơ hội việc làm, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong khi người trồng rừng và chế biến gỗ lao đao vì giá gỗ xuống thấp, thì tại một số nơi của tỉnh Yên Bái, người dân lại thu được tiền tỷ từ nuôi các con vật đặc sản như cầy hương, rắn và rúi. Tiêu biểu như Hợp tác xã Thắng Lợi ở thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, có diện tích rộng hơn 3.000 m2, đang nuôi 500 cặp cầy hương và hơn 1.000 cặp rúi sinh sản, với giá bán từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng 1 kg cầy hương, 500 đến 600 ngàn đồng 1 kg rúi thương phẩm, 1,2 đến 1,4 triệu đồng một cặp rúi giống. Mỗi năm Hợp tác xã Thắng Lợi có nguồn thu trên 1 tỷ đồng. Hiện Hợp tác xã đang dự kiến mở rộng quy mô chăn nuôi bằng việc vận động bà con trong xã cùng nuôi cầy hương và rúi theo quy mô nông hộ và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm 4 vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành khởi tố điều tra làm rõ 7 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, Công an huyện đã tiếp nhận 11 tin báo về tội phạm, trong đó đã giải quyết 10 tin, đạt tỷ lệ giải quyết 90,9%, đang giải quyết 1 tin. Trong thời gian tới, Công an huyện Trạm Tấu tiếp tục tổ chức đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy, tội phạm về trật tự xã hội, kiên quyết không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Phấn đấu giảm trên 3% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2022. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 80%. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên, 100% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý, trong đó giải quyết đạt trên 90%.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong một tuyên bố trên sóng truyền hình ngày 25 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza, tuy nhiên ông không công bố thời gian cụ thể. Theo ông, Netanyahu quyết định về thời điểm quân đội Israel tiến vào dải Gaza sẽ do nội các hiện thời quyết định. Israel đã đồng ý với Mỹ trì hoãn cuộc tấn công vào dải Gaza vào thời điểm hiện tại để Washington có thể triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ ở đó. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 25 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các bên hướng tới giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, Tel Aviv phải bảo vệ sinh mạng dân thường. Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi viện trợ nhân đạo cần được đưa vào dải Gaza nhanh hơn. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Doha ngày 25 tháng 10, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Bin Abdurrahman nhận định lộ trình duy nhất đi đến giải pháp hòa bình cho Gaza là duy trì các kênh liên lạc. Ngoại trưởng Qatar hy vọng sẽ sớm có đột phá trong các cuộc đàm phán về việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10.
Ngày 25 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục họp về tình hình xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Tại cuộc họp, Mỹ và Nga đã đề xuất hai dự thảo nghị quyết riêng biệt để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, cả hai dự thảo này đều không được thông qua. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình kêu gọi các bên tạm ngừng giao tranh để bảo đảm nỗ lực cứu trợ, bảo vệ dân thường, chấm dứt cung cấp vũ khí cho Hamas và kêu gọi nhóm chiến binh Hồi giáo thả ngay lập tức vô điều kiện tất cả các con tin. Dự thảo này nhận được 10 phiếu thuận, 2 phiếu trắng, 1 phiếu chống và 2 phiếu phủ quyết từ Nga và Trung Quốc. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng dự thảo chỉ nhằm mục đích củng cố chính sách Trung Đông của Mỹ và sẽ khiến cho tình hình khu vực xấu đi. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bày tỏ thất vọng trước việc Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo này. Trong khi đó, dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất lên án việc phong tỏa dải Gaza và yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Dự thảo cũng đề nghị hủy bỏ yêu cầu của Israel về việc sơ tán dân tại phía Bắc Gaza về phía Nam của khu vực này. Tuy nhiên, dự thảo của Nga chỉ nhận được 4 phiếu ủng hộ, 9 phiếu trắng, 2 phiếu phủ quyết từ Mỹ và Anh.
Trong hai ngày 25 và 26 tháng 10, Liên minh châu Âu đã tổ chức diễn đàn cửa ngõ toàn quốc tại thủ đô Bruxelles, Bỉ. Diễn đàn này được xem là một đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn. Với chủ đề cùng nhau mạnh mẽ hơn thông qua đầu tư bền vững, diễn đàn đặt mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân trong thống nhất định hướng và huy động nguồn lực. Trong ngày này làm việc, các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các sáng kiến giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trong 6 lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi năng lượng xanh và hydro xanh, phát triển hạ tầng giao thông thông minh, kết nối số, nguyên liệu thô thiết yếu, nâng cao năng lực y tế, giáo dục và đào tạo.
Mục khách mời phòng thu.
Thưa quý vị và các bạn, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tài nguyên quý giá và là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Để làm tốt công tác quản lý tài nguyên đất, đồng thời cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các thủ tục về đất đai, từ tháng 9 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã triển khai dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Sau hơn 3 năm thực hiện, dự án không chỉ tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực trong hoạt động đầu tư công, mà còn giảm tranh chấp về đất đai, đảm bảo việc đền bù được công bằng khi thu hồi đất. Vậy Yên Bái đã có những cách làm sáng tạo gì trong quản lý đất đai? Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái sẽ trao đổi trong mục khách mời phòng thu hôm nay. Xin mời biên tập viên Kiều Loan trao đổi cùng khách mời.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, xin ông cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh khi triển khai dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trong thời gian qua.
Trước khi thực hiện dự án tăng cường quản lý và đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý về đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, thông tin đăng ký đất đai vẫn chưa hoàn thiện, chủ yếu ở dạng hồ sơ giấy, vừa độ tin cậy còn thấp, nhu cầu khai thác thông tin đất đai chưa được đáp ứng đầy đủ do chưa có hạ tầng thông tin hiện đại, thông tin cơ sở dữ liệu còn hạn chế về tính chính xác, tính đầy đủ hồ sơ về đất đai. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, thì từ tháng 9 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai về cơ sở dữ liệu đất đai, là đơn vị được giao thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Văn phòng đã tích cực triển khai thực hiện, kết quả đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh với 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là một trong những thành phần quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của ngành tài nguyên môi trường. Việc quản lý vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đã thực hiện toàn bộ trên môi trường điện tử, liên thông với cơ quan thuế, bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan, từng bước chuyển đổi dịch vụ công đất đai từ trực tiếp sang trực tuyến, giảm thời gian thủ tục hành chính, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về cập nhật chỉnh lý biến động đất đai theo quy định, từ đó hoàn thiện cơ chế chính sách minh bạch, thông tin đất đai, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi và các bên liên quan, từ đó giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện, giảm các vấn đề tiêu cực trong xã hội.
Được biết, tỉnh Yên Bái đang triển khai đề án 06 về xây dựng mô hình cuối tuần cùng dân với nội dung quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNID. Với mô hình này thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi ra sao cho người sử dụng đất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, thưa ông?
Triển khai mô hình thí điểm để mạnh triển khai công tác đề án 06 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Văn phòng Đăng ký Đất đai đã chủ động triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số về đề án 06 với nội dung quản lý thông tin về sử dụng chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu đất dân cư VNID, mô hình ngày cuối tuần cùng dân với nội dung quản lý thông tin người sử dụng đất chủ tài sản gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia về dân cư VNID, 7 xã thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, 5 huyện đó là Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và Trấn Yên. Kết quả ban đầu đạt được: thứ nhất, nội dung nộp trực tuyến trên 1.800 hồ sơ; thứ hai, việc triển khai mô hình theo hình thức trả kết quả tại chỗ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, người sử dụng đất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thực hiện thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của người dân một cách thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu người dân, người sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện đồng thuận và ủng hộ cao của người dân về công tác chỉnh lý thông tin trên giấy chứng nhận quyền đất, từ đó người dân thực hiện tốt quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, hạn chế đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa phương qua thực hiện mô hình điểm.
Thưa ông, một trong những nội dung quan trọng của đề án 06 là thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến về đất đai, trong đó có việc đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Để nhanh chóng làm thủ tục này thì người dân cần chuẩn bị những điều kiện gì và được hướng dẫn ra sao ạ?
Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận, thay đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ là một trong những 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Để nhanh chóng làm các thủ tục này, người dân chuẩn bị các hồ sơ gồm có một đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09, 2 bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 bản sao căn cước thẻ căn cước công dân, giấy tờ chứng minh thay đổi nhân thân với những trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên giấy chứng nhận. Sau khi người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người dân đến trụ sở ủy ban xã được tổ tư vấn hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết theo hình thức trực tuyến. Đối với các trường hợp đủ hồ sơ, chúng tôi trả trong ngày. Các hồ sơ chưa đủ điều kiện được xử lý và giải quyết theo hình thức trực tuyến và trả kết quả theo địa chỉ cư trú và số điện thoại.
Thời gian tới, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình Cuối tuần cùng dân với nội dung quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNNID trên địa bàn tỉnh Yên Bái như thế nào thưa ông?
Thực hiện kế hoạch số 209 ngày 6 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua việc triển khai mô hình thí điểm ngày cuối tuần cùng dân, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh ra được giải pháp tốt hơn và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đó là phối hợp tốt với Ủy ban cấp huyện thành lập tổ công tác xuống từng xã phường thị trấn làm việc các ngày trong tuần để trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục đăng ký biến động, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận nguồn đất, đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ, nộp hồ sơ trực tuyến tại cấp xã, sau đó chuyển lên hành chính công huyện để thủ lý giải quyết và trả kết quả tại nhà qua đường bưu chính công ích. Hiện nay, Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn bản số 2359 ngày 20 tháng 10 năm 2023 xin ý kiến Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để triển khai kế hoạch mô hình theo đề án 06 của ngành Tài nguyên Môi trường. Mục tiêu phấn đấu 100% xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh áp dụng hồ sơ trực tuyến, đồng thời tiếp nhận trả kết quả qua đường bưu chính công ích đối với thủ tục dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2023. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối và đêm mai 27 tháng 10 có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai 27 tháng 10 có mưa rào, có nơi mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai 27 tháng 10 có mưa rào, có lúc mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.